quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cổ Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 50 với đề tài Không Cần Phải Lo Lắng Nữa, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 6 từ câu 25 đến câu 32. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 6 từ câu 25 đến câu 32. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng, đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống, cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao? Thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Hãy xem loài chim trời, chẳng có gieo, gặt, cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quý trọng hơn loài chim sao? Vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không? Còn về phần quần áo, các ngươi lại lo lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào, chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ. Nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Salomon sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như hoa nào trong giống đó. Hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi. Ấy vậy, các ngươi cho lo lắng mà nói rằng, chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì? Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và cha các ngươi ở trên trời, vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: các người già và người nghèo lo lắng về ăn mặc giống và khác nhau thế nào? Câu hỏi thứ hai: Đức Chúa Trời là Đấng lo lắng mọi sự, nên sự lo lắng của con người trở nên vô ích như thế nào? Câu hỏi thứ ba: tại sao Chúa nói người lo lắng là ít đức tin? Câu hỏi thứ tư: bạn có quyết định gì sau khi học bài học này? Phần triển khai bài học. Trong những bài giảng trước đó, Chúa Cứu Thế Giêsu đã dạy về việc người ta nên cất giữ của cải ở đâu cho an toàn. Khi nói đến của cải có nhiều, cần phải tìm nơi cất giữ. Có lẽ Chúa nhắm vào thành phần giàu có, dư ăn, dư để, lòng luôn bận tâm về việc nơi đâu là an toàn nhất để chứa của cải mình. Nếu vậy, chẳng lẽ chỉ những người giàu có mới gặp rắc rối khó khăn trong cuộc sống và cần phương cách giải quyết thôi sao? Và như vậy thành phần nghèo thì sẽ không gặp một nan đề nào ư? Và Chúa Cứu Thế Giêsu không cần phải dạy dỗ người nghèo ư? Không, Chúa chúng ta thật khôn ngoan và chu đáo. Dạy dỗ những người có nhiều của cải vừa xong, Ngài lại quay sang tiếp tục dạy những người cùng khổ. Có như vậy mới biết rằng, trong cõi nhân gian, cả người giàu sang lẫn người nghèo khó đều có những nan đề trong cuộc sống, mỗi hạng người mỗi cách. Thông thường, những người thiếu thốn thường hay lo lắng, ngày mai sẽ ăn gì đây, mặc gì đây? Bởi vì thật sự họ thường xuyên đối diện với cái thiếu. Nhưng cách con người đối diện với sự thiếu thốn thường chẳng làm cho họ đỡ thiếu hơn, trái lại càng thêm bối rối, bất an hơn. Tuy nhiên, không phải những người giàu có thì không có lo lắng phải ăn gì, mặc gì, mà đôi lúc những người quần áo nhiều quá, thức ăn thừa mứa thì lại lo lắng ăn gì, mặc gì càng hơn cả những người nghèo. Do đó, bài học về lo lắng dành cho tất cả mọi người, mọi thành phần. Thứ nhất, lo lắng là căn bệnh phổ thông của con người. Chúa Cứu Thế Giê-xu phán trong câu 25 rằng: "Vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng, đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống, cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc." Phải chăng Chúa muốn dạy con dân Chúa đừng lo nghĩ về đến việc cơm ăn, áo mặc hay không? Đây là nhu cầu hàng ngày, không ăn uống làm sao người ta có thể sống được? Ngài có quá thiêng liêng về đời sống chúng ta một cách quá đáng không? Hãy nhớ đến lời Chúa dạy môn đồ cầu nguyện: "Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày." Vấn đề là Chúa thấy sự lo lắng của người ta vượt hơn cả nhu cầu hàng ngày của họ. Chúa Cứu Thế lại đặt vấn đề cùng mọi người: sự sống há chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao? Thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Sự sống chúng ta từ đâu mà có? Há chẳng phải do Đức Chúa Trời ban cho? Nếu chính Đức Chúa Trời đã ban cho sự sống, thì Ngài lại há chẳng có thể chu cấp cho chúng ta lương thực để nuôi sự sống mình ư? Nếu Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên thân thể này, thì Ngài há chẳng cũng sẽ lo cho chúng ta đầy đủ quần áo đáp ứng cho nhu cầu mặc của thân thể này ư? Biết vậy, nhưng người ta vẫn cứ lo lắng, rồi lo âu, rồi lo sợ. Có biết đâu rằng, lo lắng là nguyên nhân gây ra những bệnh như loét bao tử, đau tim, suy nhược thần kinh, kiệt quệ thân xác, gây trở ngại trong khả năng hoạt động, lĩnh vực sản xuất, làm ảnh hưởng tiêu cực đến cách cư xử hay giao tiếp với người khác. Tệ hại nhất là nó làm suy giảm mối tương giao với cha yêu thương và hằng chăm sóc. Thật đáng buồn khi nhìn vào thực tế, chúng ta phải nhìn nhận rằng lo lắng là căn bệnh phổ thông của con người. Nghèo lo ăn lo mặc theo cách của người nghèo, giàu cũng lo ăn lo mặc theo cách của người giàu. Vậy đâu là giải pháp để không còn lo lắng? Thứ hai, Đức Chúa Trời là đấng lo liệu mọi sự. Trong câu 26, Chúa đưa ra hình ảnh: "Hãy xem loài chim trời, chẳng có gieo gặt, cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quý trọng hơn loài chim sao?" Có lẽ loài chim trời là một minh họa rõ ràng và ý nghĩa nhất về sự chăm sóc của Đức Chúa Trời trên tạo vật của Ngài. Vì rõ ràng, như chúng ta đã thấy, chẳng có loài chim nào phải gieo, gặt hay làm việc khó nhọc cả. Chúng nó chỉ bay lượn, vui hót líu lo, rồi đáp xuống cành cây bắt sâu bọ, hoặc xà xuống đất, nhặt những hạt thóc, hạt gạo rơi rớt, vân vân. Và rồi chúng cứ bay lượn, ngày ngày tô đẹp thêm cho cỏ cây, bầu trời. Chẳng có một con chim nào vô cớ mà rơi xuống đất. Nếu một con chim bé nhỏ, không đáng giá bao nhiêu, mà Đức Chúa Trời đã chăm nuôi nó như thế, thì chúng ta là con người, là tạo vật cao quý nhất của Đức Chúa Trời. Hơn nữa, chúng ta được gọi là con cái của Ngài, thì làm sao mà Ngài không quan tâm đến chúng ta được? Hình ảnh loài chim nhắc cho chúng ta không cần phải lo lắng nữa, mà phải nhớ rằng chính Đức Chúa Trời là đấng quan phòng trên mỗi đời sống chúng ta. Chính Chúa đã nhắc nhở chúng ta nhớ rằng chúng ta quý trọng hơn loài chim biết bao. Trong câu 27, Chúa hỏi: "Vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm một khắc không?" Ngài đặt câu hỏi, nhưng không phải tìm kiếm thông tin, cũng không phải để chờ đợi câu trả lời, mà đây là loại câu hỏi để làm rõ hơn những lời công bố của Ngài. Sự lo lắng của con người thật vô ích, vì nó không làm cho đời sống của chúng ta dài thêm một khoảnh khắc nào cả. Tương tự như vậy với những câu hỏi khác, sự sống há chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao? Thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Các ngươi há chẳng phải là quý trọng hơn loài chim sao? Còn về phần quần áo, các ngươi lại lo lắng mà làm chi? Tất cả những câu hỏi đó đã có sẵn câu trả lời thật hiển nhiên. Sở dĩ Chúa Cứu Thế phải đặt ra những câu hỏi như vậy vì thấy lòng vô tính của con người, họ đang hưởng mọi sự ban cho cách dư dật của Đức Chúa Trời mà không biết. Họ có một Đức Chúa Trời là cha yêu thương mà không hay, cho nên họ cứ mãi lo lắng ăn gì, mặc gì một cách vô ích. Để có thể sống mà không cần lo lắng vô ích, điều đầu tiên phải nhớ là Đức Chúa Trời là đấng luôn lo liệu mọi sự cho tạo vật của Ngài nói chung và cho con người nói riêng. Thứ ba, đặt đức tin vào Đức Chúa Trời. Chúa nói trong câu 30, hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặt đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi. Để không còn lo lắng, hãy đặt đức tin vào Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của chúng ta. Chúa cứu thế lại tiếp tục dùng một hình ảnh nữa rất quen thuộc, rất gần gũi với mọi người, để ai nấy đều thấy được sự chăm sóc của Đức Chúa Trời, đó là những bông hoa dại ngoài đồng. Vì là những hoa dại có thể sớm nở chiều tàn, có thể bị người ta ngắt hái hay giẫm đạp bất cứ lúc nào. Dẫu vậy, nó vẫn luôn được mặc những chiếc áo đẹp, đến nỗi dẫu vua Salomon sang trọng là như vậy mà còn chẳng được mặc áo tốt như những hoa ấy thay. Huống chi là con người là những kẻ tin cậy, hầu việc Đức Chúa Trời. Không có lý do nào để Đức Chúa Trời từ chối chu cấp nhu cầu quần áo che thân cho những tạo vật đáng yêu nhất của Ngài. Càng không có một lý do nào khi Cha yêu thương hằng ngày cho muôn loài vạn vật mặc những chiếc áo tuyệt đẹp mà lại bỏ bê con cái Ngài đến nỗi không quần áo để mặc. Vậy nên, thái độ lo lắng quá đáng là dại dột. Còn chọn tin cậy vào Đức Chúa Trời là đấng chu cấp là thái độ khôn ngoan. Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm. Và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Dân ngoại vẫn thường tìm kiếm điều ấy vì họ không có Chúa, họ không nhìn biết có một Đức Chúa Trời là đấng yêu thương, sẵn sàng cung cấp mọi sự cho họ. Đứa trẻ 3-4 tuổi có cần phải hàng ngày lo lắng ăn gì, uống gì không? Ồ, nó có muốn lo thì cũng chẳng thêm được gì. Nó chỉ biết một điều, cha mẹ lo cho nó. Cha Thiên Thượng đang làm việc đó cho chúng ta. Sự lo lắng chỉ làm giảm đi khả năng tin cậy vào Đức Chúa Trời, giảm đi lòng tin yêu đối với Ngài. Vậy nên, tốt nhất chúng ta cùng đồng ý với nhau không cần phải lo lắng nữa và vui sống trong niềm tin nơi Đức Chúa Trời, đấng chu cấp và lo liệu mọi nhu cầu cho chúng ta là con cái Ngài. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6, từ câu 25 đến câu 32, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 51 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và
tuổi thơ êm ái trong vòng tay cha, nắm tay cha, tôi bước từng bước trong cuộc đời. Cha yêu thương chăm sóc lo toan mọi điều, cha là lẽ sống cho cuộc đời tôi. Cha tha thứ khi tôi lỗi lầm, cha khích lệ khi tôi ngã lòng, cha nâng đỡ khi chân tôi vấp ngã. Tháng năm phôi pha tôi nhớ mãi